Trước khi chương trình Luật pháp di trú lịch sử Nguyễn Kim Vượng bắt đầu, Khánh Thi mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Buồn. Nhạc phẩm Sài Gòn Buồn được phổ từ bài thơ Sài Gòn Buồn của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn, tiếng hát của Quỳnh Mai. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Quý thính giả có thể lên trên YouTube Sài Gòn Buồn Quỳnh Mai để nghe và giới thiệu thêm cho bạn bè, cho người thân của mình, cho người quen của mình biết để nghe nhạc phẩm này nhé. Bây giờ Quỳnh Mai với Sài Gòn Buồn.
Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau, được tin em chiều nay mất rồi. Tiếng giao bán từ nay tắt lịm, những con đường ngõ hẻm lặng thinh. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, công viên buồn nhớ bóng ai qua. Tiếng còi xe im như ngừng thở, nhớ bạn bè hàng quán thân quen. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, chuông giao đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quy tích trăm năm, Tân Đình buồn hiu hắt đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Nước mắt rơi theo từng người bệnh, Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Bông kiều hành sai nhân huyền thoại, u sụ lòng thoáng nhớ hương xưa. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ. Tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày được quay trở. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, chuông giao đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quy tích trăm năm, Tân Đình buồn hiu hắt đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Mắt rơi theo từng người bệnh, Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Bông kiều hạnh sai nhân huyền thoại, u sụ lòng thoáng nhớ hương. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ. Tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày được quay trở lại. Tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày trở lại bình thường.
Quý thính giả vừa thưởng thức xong tiếng hát ca sĩ Quỳnh Mai, nhạc phẩm Sài Gòn Buồn, nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An, lời nhà thơ Đỗ Vẫn Chọn. Quý thính giả có thể xem trên YouTube Sài Gòn Buồn Quỳnh Mai. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Tâm trái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà có lẽ nhiều người trong chúng ta nhiều khi cũng phải thắc mắc. Tại sao luật lại như vậy? Chúng ta biết là những điều luật đặt ra để mà ngăn chặn những gì đã sai, những gì người làm sai, để chỉnh lại những gì cần phải được làm cho đúng. Luật đặt ra để phạt những người làm việc sai và để giúp những người làm việc đúng. Cái cân công lý mà chúng ta thấy đó, tôi không biết rằng là có những lúc nó đứng ngang hàng với nhau, hay là có những lúc nó chịu xuống một bên, hay là có những lúc nó đưa lên cao một phía bên kia. Nó tùy vào cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Nó không thể nào dựa vào lời nói của bất cứ một người nào và nói rằng là cái này là đúng hay là tôi đúng hay là cái kia là sai. Vì vậy chánh án ở tòa Chu Vi tầng số, nếu nói đúng thì tầng số 2 thì phải, để tôi coi nào. Tôi vừa nói và tôi vừa dịch để cho quý vị nghe. Chu Vi tầng số 3. Chu Vi tầng số 3 bắt đầu cái lời viết của chánh án như thế này. Chánh án nói ông này ông cũng như bao nhiêu người khác vậy. Bao nhiêu người đến quốc gia này để tìm cái gì? Họ tìm cái sự tự do, đó là cái quyền căn bản của một người. Nhưng ông ta cũng như bao nhiêu người khác, ông ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng bất hạnh thay cho cái ông này, ông ấy làm việc này qua những cái sự cố tình lừa dối. Và kết quả là cái việc ông ấy trở thành công dân Hoa Kỳ đã bị bãi bỏ, rút lại. Nhưng mà trước khi nó bị rút lại đó, và trong khi ông ta là một người công dân Hoa Kỳ, thì ông ta bị kết một cái tội là hùn hạp với người khác, hay là làm việc với người khác để phân phát và có sở hữu những loại thuốc cấm để cố tình để mà đem bán. Vì lý do đó mà chính phủ họ đã đưa tống đạt cái xét tòa, đưa ông ta ra tòa di trú để trục xuất ông ta. Bây giờ thì ông ta để đơn lên trên tòa để xin tòa xem lại cái lệnh trục xuất của chánh án di trú, và ông ta tranh cãi rằng là dựa trên cái điều khoản luật thì lúc mà chánh án di trú muốn trục xuất một người, vào lúc đó người đó không thể nào là một người công dân Hoa Kỳ mà chỉ là một người thường trú dân hoặc là người ở đây bất hợp pháp mà không có cái dạng gì hết. Trong khi ông ta là một người công dân Hoa Kỳ khi ông ta bị kết tội, người công tố viên là luật sư của chính phủ họ trả lời. Họ nói rằng là dựa trên cái sự diễn giải của bộ kháng cáo di trú về những cái điều luật đã được đặt ra như thế, thì cái hồ sơ yêu cầu của ông ta cần phải bị từ chối. Trong một cách khác, thì chính phủ nói rằng là ông này ông ấy không được đối xử như là, xin lỗi, ông này ông ấy nên bị đối xử như là ông ấy chưa bao giờ được trở thành công dân Hoa Kỳ và ông ấy là một người thường trú dân, tức là người chưa là công dân Hoa Kỳ đã bị kết tội. Quý vị biết chánh án ở tòa Chu Vi tầng số 3 nói như thế nào? Chánh án nói rằng là chánh án không đồng ý với cả hai phát biểu của chính phủ, luật sư của chính phủ, và sẽ xem lại cái hồ sơ ông này đệ lên tòa để được cứu xét lại. Vậy thì tôi sẽ đọc cái lịch sử của cái ông này để cho quý vị thấy. Ông là một người đến từ quốc gia Ấn Độ. Khi ông tới Mỹ năm 1991, khi tới đây thì ông ấy dùng một cái tên khác vì ông ấy dùng giấy tờ của một người khác để ông ấy vào Hoa Kỳ này. Và khi ông ấy làm việc đó thì phát hiện ra thì ông ấy giả, ông không phải là cái người mà trên giấy tờ đó. Thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ mới bắt đầu tống đạt giấy tờ đưa ông ta ra tòa di trú để trục xuất ông ta. Quý vị biết khi mà quý vị có giấy tờ ra tòa di trú, không cần biết chuyện gì xảy ra, quý vị đi trễ cũng vậy, thời tiết mưa gió hay cái gì cũng vậy, nếu mình không xuất hiện vào tòa ngày đó thì chánh án tòa sẽ ra cái lệnh trục xuất khiếm diện. Thì khi ông ta không tới tòa thì chánh án ra cái lệnh trục xuất khiếm diện. Mà cho dù có cái lệnh đó đi chăng nữa, thì khoảng chừng một vài tháng sau, ông này ông ấy nộp cái đơn xin tị nạn chính trị, nhưng mà ông dùng tên một người khác. Trong khi cái hồ sơ xin tị nạn chính trị đó đang được cứu xét, thì ông ta lấy một người công dân Hoa Kỳ. Và ông ta để đơn để xin được chuyển diện. Nhưng trong những cái đơn ông ta nộp, ông ta không có khai ra những việc gì đó đã sai, thì dự như ông ta đã bị trục xuất. Nhưng mà vì ông ta bị trục xuất dưới cái tên khác, cho nên khi ông ta nộp đơn để được xin chuyển diện, tức là đơn I-485 đó, thì ông ta đặt tên khác, thì ông ta không có nói rằng là ông ta đã tới Mỹ trước đó và ông ta đã bị trục xuất. Và 5-6 năm sau thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ chấp thuận cái đơn bảo lãnh của ông ta, được bảo lãnh bởi người vợ là công dân Hoa Kỳ đó, và ông được làm một thường trú dân. Chuyện này nó cũng xảy ra khá nhiều. Và khi ông ta nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ, ông ta đã không khai sự thật. Tất cả những gì ông ta đã làm trong quá khứ, ông ta không khai sự thật. Và ông ta đã trả lời những cái câu hỏi trong cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đó là khai man. Và ông ta đã thề không khai man trong cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Vậy thì làm sao ông ta có thể đạt được kết quả ông ta muốn? Thế mà 5, 6 năm sau thì khi ông ta nộp cái đơn này và Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã chấp thuận và cho ông ta trở thành người công dân Hoa Kỳ. Quý vị có thấy không? Đây là lý do tại sao nhiều người cũng vẫn tiếp tục làm những việc này. Vẫn tiếp tục nói rằng là sẽ đạt được cái sự chấp thuận bảo lãnh khi mà cái đơn bảo lãnh đầu tiên đã bị từ chối thì nộp cái đơn thứ hai rồi nộp cái đơn thứ ba rồi vì lý do gì đó cái người đó đã được chấp thuận bởi cái đơn thứ ba, nhưng đó không phải là cái cách làm việc dưới những vấn đề liên quan đến pháp luật. Và sau đó một thời gian ông trở thành công dân Hoa Kỳ thì ông mới mang cái tội hợp tác với người khác để mà phân phối thuốc cấm. Và khi ông ấy ra tòa, ông ấy đã bị kết tội và từ đó thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ mới tống đạt giấy tờ để mà đưa ông ta ra tòa di trú với hai lý do. Thứ nhất, cái đơn mà được chấp thuận cho ông ta làm công dân Hoa Kỳ đó sẽ phải bãi bỏ, tước đi. Tước đi là vì ông ta đã làm việc này bất hợp pháp bởi vì ông ta chưa bao giờ là thường trú dân. Vì ông ta làm những cái việc này dưới một cái sự cố tình lừa đảo, khai man. Và chính phủ họ nộp đơn yêu cầu chánh án tòa cho họ được thắng cái hồ sơ và kết thúc cái hồ sơ của ông ta. Và chánh án đã bằng lòng kết thúc cái việc ông ta đã được trở thành công dân Hoa Kỳ, rút lại cái lệnh đó vào cái thời mà ông ấy đã được trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng quý vị có biết bao nhiêu lâu sau đó cái việc đó mới được thành công không? Hơn 10 năm sau, trong thời gian đó thì ông ta vẫn cứ ở Hoa Kỳ này sinh sống cuộc sống bình thường. Sau đó bắt đầu công tố viên của chính phủ họ tống đạt một tờ giấy kêu ông ta ra tòa di trú để trục xuất ông ta là bởi vì ông ta là một người đã có tội đại hình có tăng trưởng, tức là aggravated felony. Và Bộ An ninh Quốc gia, tức là luật sư của chính phủ Hoa Kỳ, cộng những cái tội khác về sau này nữa, ông ta đã nộp đơn xin bãi cái việc trục xuất. Ông ta nói là ông ta không thể nào bị trục xuất bởi vì ông ta đã là một người công dân Hoa Kỳ ngay cái lúc ông ta làm cái hình sự đó. Và cái việc mà sau này ông ta mất cái dạng là công dân Hoa Kỳ không thể nào đi ngược trở lại để làm ông ta là một người thường trú dân được. Và Bộ Di trú và xin lỗi Bộ An ninh Quốc gia, chính phủ, luật sư của chính phủ phản đối và cuối cùng chánh án ở trên tòa di trú đã đồng ý với lại Bộ An ninh Quốc gia và từ chối cái lời yêu cầu của ông này. Và sau đó thì ông ta bị ra lệnh trục xuất đi về Ấn Độ nhưng ông ta kháng cáo. Ông ta kháng cáo nhưng bộ kháng cáo di trú cũng đồng ý với lại chánh án ở tòa di trú và ra lệnh trục xuất. Nhưng ông ta cũng không ngừng ở đó, ông ta tiếp tục đưa hồ sơ lên chu vi tầng số 3 để tranh cãi một cái điểm và một cái điểm thôi, là ông ta không thể nào bị trục xuất là bởi vì ông ta là người công dân Hoa Kỳ vào cái thời điểm ông ta bị kết tội dưới cái điều khoản của luật di trú và công dân Hoa Kỳ cho những người bị kết tội là có đại hình có tăng trưởng đó, thì bất cứ một người nào đã được chấp thuận vào Hoa Kỳ này, nếu họ đã ở đây mà đã có những cái tội về hình sự hay là hình sự có tăng trưởng thì họ sẽ bị trục xuất. Hình sự thì tôi nói đã có hình sự đây, không phải là hình sự nào cũng bị đâu. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải tham khảo với luật sư. chúng ta phải tham khảo luật sư. Khi chúng ta có những người có tội hình sự, có nhiều người rất là sợ hãi, tôi không có dám nộp đơn đâu, tại vì tôi không dám nộp đơn xin lập công xong thì tại vì tôi có vấn đề hình sự, nhưng mà không phải hình sự nào cũng bị. Vì vậy quý vị phải tham khảo với luật sư. Còn có những người có hình sự nhưng lại được bảo là không sao hết, thế là nộp đơn. Và khi nộp đơn thì lúc đó mới biết rằng là cái hình sự của mình đó là cái hình sự sẽ bị đưa ra tòa di trú để bị trục xuất. Vì lý do đó, khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Và luật sư sẽ là người nhìn vào những cái hình sự mà quý vị có để mà họ có thể giúp cho quý vị biết làm thế nào để đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Không phải là cái hồ sơ nào đối với ai nó cũng vậy. Mỗi một hồ sơ nó mỗi khác và nhiều trường hợp, và mỗi một trường hợp nó khác lắm, cho nên cái việc tham khảo nó rất là quan trọng. Quý vị phải hiểu rằng là dưới những cái điều luật, có thể với cái tình trạng của quý vị, điều luật nói mình có thể tìm cái phương cách này để mà giải quyết cái việc mà quý vị có thể bị trục xuất, nhưng không hẳn đó là tất cả. Mình phải biết làm thế nào để mà có thể đạt được những cái chi tiết trong cái hồ sơ của mình bằng cách trình bày cho chánh án thấy rằng là tại sao mình có thể không bị trục xuất vì lý do này trong cái lý do khác. Chánh án ở trên tòa chư vi tầng số 3 nói rằng là họ đồng ý với cái ông này rằng là ông ấy không nên bị trục xuất là bởi vì lúc đó ông mới là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà chánh án chưa nói đến cái việc là ông ấy đã bị Bộ Di trú An ninh Quốc gia tước đi cái quyền công dân Hoa Kỳ của ông ta. Và vì vậy chánh án nói rằng là mình cần phải xem lại cái lịch sử của cái ông này, cái câu chuyện của cái ông này. Nó bắt đầu mãi từ năm 1991 khi ông này ông ấy tới Mỹ và ông ấy nhập cư ở Mỹ. Vì ông ấy không có đủ giấy tờ cho nên lúc đó những người nhân viên của chính phủ đã đưa ông ta vào trong sự giam giữ ông ta và bắt đầu đưa ông ta ra tòa di trú. Và sau khi ông ta đã đặt ra một cái số tiền để mà ông ta tại ngoại hậu cha thì ông ta đã biến mất. Sau đó thì chánh án đã ra lệnh trục xuất cho ông ta. Và thì vào khoảng một tháng sau, khi làm vài tháng sau đó đó, ông ta nộp cái đơn để xin làm người tị nạn chính trị. Ông ta chưa bao giờ bước ra khỏi Mỹ. Và với cái đơn xin tị nạn chính trị đó, nó mất thời gian nhiều lắm. Và trong thời gian đó thì ông ta lấy được một người công dân Hoa Kỳ. Ông ta đã nộp đơn để mà được chuyển diện. Nhưng trong cái đơn đó ông ta khai man nhiều thứ lắm. Ok. Và đến một thời gian sau khi ông ta trở thành công dân Hoa Kỳ thì đến cái lúc đó ông ta đã có rất là nhiều tên, nhiều họ và đã không bị khám phá ra cho đến khi ông ta mang tội hình sự. Đến năm 2018, tức là đến đâu 10 ông ta 91 20 hai mấy năm sau á, hai mấy năm sau thì chính phủ mới biết ra rằng là ô ông này ông là người này chứ không phải người này. À, và vì vậy từ đó họ mới đặt giấy tờ yêu cầu tòa tước lại cái quyền công dân Hoa Kỳ của ông ta. Nếu mà nói rằng là ông ta đã sống ở Hoa Kỳ này được mấy chục năm như thế thì ông này ông cũng đã sống khá lâu ở đây rồi, với những cái việc ông ta làm để mà lừa đảo chính phủ như vậy. Nhưng ngày hôm nay ông ta vẫn có cái quyền thưa với tòa rằng là trong khi ông ấy bị kết tội, ông ấy đang là một người công dân Hoa Kỳ, thì làm sao chánh án ở tòa di trú có thể trục xuất ông ta được? Đây là cái lý do tại sao mà chúng ta có những cái điều luật được đặt ra để mà bảo vệ quyền lợi của bất cứ một người nào đã bước chân sống ở Hoa Kỳ này. Đối với chính phủ Hoa Kỳ, họ lúc nào cũng muốn trục xuất những người có tiền án, những người không phải là một người sống tốt ở Hoa Kỳ này nếu có hình sự và có những vấn đề mà họ có thể trục xuất được. Và đối với những người như ông này, cái ước mơ của ông ta là được tới Hoa Kỳ để được sống ở đây. Cái mà ông ta đã không làm đúng là khi ông ta sống ở Hoa Kỳ này, ông ta đã không đứng ở một cái vị trí tốt mà đã vi phạm hình sự, mà vi phạm hình sự với cái tội đại hình có tăng trưởng. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Ok? Và vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Những việc về vấn đề di trú, những việc về việc luật gia đình, về luật hình sự, luật dân sự, luật hợp đồng, luật tố tụng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori ở địa chỉ là 2004 đường Center, với những luật sư hình sự, với những luật sư di trú, luôn luôn mong được đón tiếp quý vị và giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Cầu xin ơn trên ban cho quý vị nhiều sức khỏe, nhiều sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn, cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện Xéo Xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717. 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới có thật là nhiều sức khỏe, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, gặp may mắn và bình an. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang ở nhà hay là đang đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Sans un adieu, il valait mieux pour tous les deux. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, je t'aimais bien. Je suis parti, la mélodie
Elle est trop triste, oh, c'est ma vie. Écoute-la, écoute-la, elle est pour toi. Cette chanson, je l'ai chantée en criant ton nom. Ne pleure pas, ne pleure pas, elle est pour toi. Je suis parti sans oublier la belle histoire que l'on se racontait. Je n'ai plus rien.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.